This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ Hoàng kính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Thành ngữ, Tục ngữ, Ca dao trong ngày hôm nay. Mỗi ngày chúng ta cứ góp nhặt, chúng ta cứ ôn lại những câu thành ngữ, tục ngữ thì cũng sẽ giúp ích rất là nhiều cho chúng ta trong cái vấn đề gọi là trao dồi thêm cái tiếng Việt. Vấn đề chú giải cũng như là trình bày tường tận về cái thành ngữ và tục ngữ Việt Nam chẳng những giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn, đầy đủ hơn để áp dụng chính xác, mà nó lại còn là giúp cho chúng ta trao dồi kiến thức về cái kho tàng văn học dân gian xưa của cha ông ta, góp phần làm cơ sở cho những hiểu biết một cách khoa học về những cái điển tích, những cái điển cố, những cái giá trị văn chương hay hoặc là cái giá trị sử dụng của nó. Và thưa quý vị, có một cái thực tế đó là nhiều khi cái ý nghĩa hiện thời hay hoặc là nguyên gốc của nó lại hoàn toàn khác xa với cái cách hiểu cũng như là cách sử dụng hiện tại. Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu, cùng đến với thành ngữ, tục ngữ, ca dao. Một nắng hai sương, thưa quý vị, một nắng hai sương, câu thành ngữ đầu tiên. Để nói về một cái sự gọi là cái sự nhọc nhằn, cái sự vất vả, cái sự lặng lẽ triền miên mà phải chịu đựng, ta kêu là một nắng hai sương. Trong một cái cuốn sách có tên là cái sách thành ngữ tiếng Việt của tác giả là hai người, đó là Nguyễn Lực và Lương Văn Đan, cũng đã giải thích là thành ngữ một nắng hai sương là một cái sự chịu đựng gian khổ từ sáng đến chiều tối. Và theo cái cách giải thích này, một số người cũng đã luận giải thì cái thành ngữ này một cách sai lầm rằng là một nắng là cái ánh nắng suốt một ngày, còn cái hai sương đó là sương tối và cái sương sáng, và một nắng hai sương là làm lụng vất vả nắng nôi suốt một ngày trời. Hình như thưa quý vị, ở thành ngữ một nắng hai sương không có cái sự hạn định cái thời gian một cách cụ thể từ sáng cho đến tối. Đặc biệt theo cách suy luận này thì sẽ biện minh như thế nào cho cái dạng thức một nắng hai sương, phải không thưa quý vị? Cái sự mâu thuẫn này hướng người ta tìm cách để mà lý giải nó. Quả nhiên, thưa quý vị, trong tiếng Việt có một loại cái thành ngữ được cấu tạo theo cái quy tắc là đối và điệp. Thành ngữ một nắng hai sương thuộc vào cái loại đó. Cấu trúc tổng quát của một cái loại thuật ngữ này đó là 1A, 2B, trong đó A và B cùng với một cái phạm trù ý nghĩa và cùng một cái từ loại. Thí dụ như là một vừa hai phải, một sống hai chết, một ngày vải chài, hai ngày phơi lưới, vân vân. Thành ngữ một nắng hai sương cũng nằm trong cái quy tắc cấu tạo như vậy. Và cái điều đáng chú ý là gì? Là trong cái thành ngữ một nắng hai sương, các yếu tố nắng, sương gợi lên một cái sự vất vả và gian nan. Còn những cái yếu tố một, hai thì có một cái tác dụng là nhấn mạnh cái mức độ của nó, hay thưa quý vị. Trong cái sử dụng ngôn ngữ, thành ngữ một nắng hai sương có thể xuất hiện với những cái dạng thức biến thể như là quý vị thấy như là hai sương một nắng, một sương hai nắng. Thì ở đây cái sự nhắc lại cái ý về cái số lượng tạo ra một cái cảm giác nhặt và nhiều cũng như là rất là liên tục, và cái sự lái lại cái ý về cái sự gắt gao của nắng, cái sự vắng lạnh của sương đã gây ấn tượng về một cái sự rất là nhọc nhằn, rất là lặng lẽ cũng như là triền miên lắm, và cũng như là rất là vất vả và chịu đựng của người nông dân. Cho nên những cái người mà làm lụng cửa khẩu thì người ta thường ta sử dụng trong một cái sự nhọc nhằn, vất vả, lặng lẽ, triền miên mà người ta chịu đựng này, ta kêu là gì thưa quý vị? Một nắng hai sương. Rồi, tiếp theo thì Hoàng Tĩnh có một cái câu là nhất chạng vạn nhì rạng đông. Thưa quý vị, nhất chạng vạn nhì rạng đông là một cái thời điểm lý tưởng nhất để cầu cá. Chạng vạn có nghĩa là cái lúc mà chập tối trời nó còn nhá nhem, thưa quý vị. Và khi mà cái vầng trăng non treo ở đầu cây, mặt nước nó lấm lánh cái ánh vàng, thì ngư dân thường chèo ghe để mà quăng lưới. Bởi vì sao? Cá thường ra khỏi cái nơi cư trú vào cái lúc mà nó chập tối hay hoặc là nó hừng sáng lên. Ta kêu là nhất chạng vạn nhì rạng đông. Cho nên lúc đó quăng lưới là sẽ trúng. Mặt nước nó nhấp nhô, nó lóng lánh, ánh trăng nó thường làm cá nhảy lên đớp một, cho nên ta thường nói rằng là nhất chạng vạng, nhì rạng đông là vậy thưa quý vị. Vâng, chúng ta đang đến với chương trình Thành ngữ, Tục ngữ và Ca dao. Và tiếp theo thì chúng tôi xin được gửi đến đó là câu một miệng thì kính, chín miệng thì hở. Một miệng thì kính, chín miệng thì hở. Thì thưa quý vị, câu Thành ngữ ý nói là bất cứ một cái chuyện gì đã đến lỗ tai của người thứ hai, người thứ hai biết được thì khó mà giữ được bí mật, phải không nè? Cái câu chuyện kể như sau. Có một ông quan, cậu ông quan nữa, ông quan ngày xưa nha, thưa quý vị, ông quan ngày xưa một hôm thì bà vợ của quan đi vắng, mới tí tóe với người hầu, đó, tí tóe với người hầu, nha, tức là người hầu, hầu gái, thì người hầu gái sợ quan bà, cho nên chạy xuống bếp, đó, chẳng may làm đổ cái chậu nước, đó. Quan vừa đến đấy quần áo lại lụng thụng, nó dẫm phải cái vũng nước cho nên ngã chỏng gió luôn, ngã chỏng gió ra giữa bếp đó. Cái anh người làm không nhịn được mới cười chí chết luôn, nó quan ngượng quá mới gọi cái anh người làm đến để dọa. Ê mày, mày phải kính tiếng giùm tao nghe, không có được nói chuyện này cho ai nghe chưa? Nếu không chết cả nhà mày, nghe chưa? Trừng phạt nghe chưa? Đó. Thì tôi cứ vì anh người làm nó dạ dân. Đó. Và khi hết cái buổi làm thì anh ta mới đi về nhà. Nhưng mà nghĩ mãi đến cái chuyện vừa xảy ra thì cứ dậy đó mà cứ cười không sao nhịn được. Giờ anh ta mới hỏi, anh ta trả lời. Chuyện buồn cười lắm, không thể nào kể được. Thấy cái sự này nó hơi là lạ nha, không biết ông có uống lộn thuốc hay hoặc là chưa uống thuốc này. Dạ, là càng sinh nghi mới hỏi vặn anh ta mãi đó. Mãi sau hồi anh ta mới phải kể đầu đuôi rồi mới nói, nè nhớ nghe, nhớ em tôi vui nhan, chuyện kính nha, chỉ mình biết nghe nàng, không có được hở ra nghe chưa? Đó. Thực cái việc câu chuyện tưởng là đến đây là nó dừng lại rồi. Nhưng mà ai ngờ quan bà biết chuyện mới rầy la quan ông. Đó. Quan ông mới cho cái thằng làm mách lẻo như vậy. Cho nên tức lắm. Mới gọi cái thằng làm mách lẻo này lên để quả phạt. Và khi mà bị quả phạt thì các anh người làm mới gọi vợ ra anh trách. Trời ơi, mình rõ là tệ, quá là tệ. Trời, tôi chưa thấy ai mà tệ như bà trên. Câu chuyện đã kín đáo rồi. Thiệt là kín đáo rồi. Tôi nói đây, tôi cũng đang nói kín đáo như bà nè, phải không? Câu chuyện kín đáo tôi đã nói với bà rồi. Tôi dặn với bà là đừng có nói cho ai nghe, nha. Quan bà biết chuyện là tại bà thôi, sao? À, anh người làm, anh mới rề ra người vợ của mình. À, người vợ cũng buồn quá. Nó chạy sang nhà của con dần, đó. Đùng đùng trách là cái con dần, tức là cái dần trách là, ôi trời ơi, cái nhà chị dần này thật là đáng trách, nghe tôi kể cho chị nghe, đã dặn là đừng có nói ai biết cơ mà, thế mà chị tung tin ra có chê không hả chứ, đó. Thì cái dần bực lắm, mới tê một nước chạy sang nhà sủ, mắng té thác. Tôi đã bảo rằng là chuyện ấy không có được nói cho ai hay, chỉ mình chị biết thôi. Trời ơi, vậy mà chị cứ bô, chị kể cho mọi người biết thế là thế nào hả? Trong khi mọi người, đó, trong khi mà người nọ thì tra vấn người kia tra vấn cho người nọ rằng thì là chẳng giữ kín chuyện làm phiền đến nhau, mất cả cái chữ tín thì anh người làm bị quan khảo cho mấy khảo rồi mắng rằng, đã bảo rồi hả? Tao đã bảo mày rồi, một miệng thì kính mà chín miệng thì hở. Hả? Nói bao nhiêu lần rồi, mày kể cho vợ mày, chắc vợ mày cũng không có mồm hả? Bà biết chuyện tao là tại vì cái mồm của vợ mày mà ra. Từ nay về sau ông cấm mày không được vào trong bếp cái chú à. Đó. Thưa quý vị, đó là một cái câu chuyện mà Việt Nam ở hải ngoại, ở nước ngoài đi. Ở nước ngoài thì cũng có cái chuyện ông vua có cái đôi tay lừa đó, chỉ cái người cắt tóc mới biết thôi đó. Thì cái người cắt tóc không có nhịn được mới đào cái hố mà nói xuống cái hố rồi lấp đất chôn cái lời nói ấy đi đó. Nhưng mà người ta nói mà tay vách mạch rừng mà, cho nên chuyện ấy nó cũng giống như là một cái thành ngữ một miệng thì kín, chín miệng thì hở của Việt Nam vậy đó. Ở đời chẳng có chuyện gì là giấu kín được mãi ha. Chuyện quán nọ còn làm là một cái câu chuyện nhỏ mà không có giấu nổi, huống hồ chi vào những chuyện tài đình thì kín tiếng làm sao được, phải không thưa quý vị? Một câu thành ngữ tục ngữ ca dao tiếp theo sẽ được Hầu gửi đến cho quý vị. Một nghề thì sống mà đóng nghề thì chết nha. Một nghề thì sống, đóng nghề thì chết. Cái câu thành ngữ này ý nói là một cái nghề mà giỏi thì nó sẽ thành đạt. Một cái nghề mà chắc chắn thì sống. Đừng có hời hợt, nghề gì cũng biết nhưng mà không có chuyên một cái nghề gì thì sẽ đổ vỡ không thành. Có cái chuyện kể như sau. Ngày xưa, xưa thiệt là xưa, có một câu chuyện vậy nè. Thưa quý vị, ở một làng nọ có một người muốn làm giàu đó, chuyên học đòi ai mách cái gì cũng nghe theo trơn, ai nói gì cũng làm theo trơn. Một hôm người ta đồn là ở cái làng Ứng Thủy có cái nghề mà làm gầu để mà kiếm ra tiền, nhiều tiền lắm. Anh ta mới bèn cất công sang cái làng Ứng Thủy để mà học nghề. Học ròng rã 3 năm sau mới thành nghề đó. Anh làm được gầu rồi á thì năm ấy lại mưa đều, nước dư, nước giật, ruộng đồng tốt tươi, chẳng ai cần gầu để mà chống hạn cả. Thì có người mới bảo, ô trời ơi, mưa nhiều thì sẽ úng. Ở làng Vạc có một cái nghề gọi là nghề làm guồng để mà chống úng đó. Anh sang đó mà anh học đi. Thế là anh mới nghe cái người ta mách lại sang cái làng Vạc để học nghề guồng. Nhưng mà năm ấy thì thưa quý vị, cái thời tiết nó lại khô hạn, có nước đâu mà cần cái guồng để mà chống úng. Đó. Thì thấy trời nắng, anh ta lại quyết tâm lên đường học cái nghề làm nón. À, cái lần này chắc mẩm là sẽ thành đây. Nhưng mà chẳng tính toán gì. Cái lúc anh ta học được cái nghề làm nón thì thiên hạ chẳng mấy ai dùng nón nữa. Người ta sử dụng cái mũ nỉ, mũ lưới. Nó vừa tiện mà nó vừa gọn hơn. Nó chẳng bán được hàng, chẳng ra nghề ngẫm gì. Anh ta ngửa mặt lên trời, anh ta: trời ơi trời, tôi già mất rồi, một đống nghề như tôi mà vẫn chết đói hả? Tôi cứ bị, người ta làm nghề gì cũng muốn thành đạt hết trơn á. Cái nghề tinh xảo mà phát triển, muốn được như vậy á, thì phải tu chí đến cái nghề của mình. Người ta gọi là chuyên nghề á. Vậy nên có một cái câu là nhất nghệ tinh, đó làm một cái nghề cho nó tinh thông, nó còn hơn là 9-10 cái nghề hời hợt, chẳng nghề gì tinh thông cả. Câu thành ngữ này hàm ý ca ngợi những cái người mà biết say sưa theo đuổi cái nghề nghiệp của mình để đem lại cái cuộc sống đẹp. Đồng thời, hàm ý chê bai phê phán những cái người mà thiếu kiên trì, không có được cái nghề nào tinh thông cả. Dân gian có một cái câu, một nghề cho chín còn hơn 9 nghề. Đó. Còn một nghề thì sống, mà đóng nghề thì chết, như anh chàng ở cái chuyện trên là vậy đó thưa quý vị. Vâng, chúng ta đang đến với chương trình thành ngữ tục ngữ ca dao. Một câu tiếp theo chúng tôi xin được Hầu gửi đến cho quý vị: đi một ngày học một sàng khôn. Muốn nên người, muốn hiểu biết nhiều, có kiến thức rộng, có am hiểu cái sự đời thì phải vừa lăn lộn với cuộc sống mà phải đi thiệt nhiều, phải đi đây, đi đó để mà làm gì? Để mà thu lượm, để mà học hỏi những cái tri thức của cái cuộc sống, để nâng cao, để mở rộng cái tầm nhìn, cái tầm hiểu biết của bản thân của mình, đúng không thưa quý vị? Ông cha ta thường khuyên con cháu là phải biết giao thiệp rộng rãi, tiếp xúc với nhiều người để mà gọi là học hỏi, nâng cao cái tầm hiểu biết của mình. Đặc biệt là cần phải tránh, không có nên thu mình một cái chỗ, một cái xó, kẻo rồi khi ra cán đáng những cái việc đời thì lại bỡ ngỡ, choáng ngợp trước một cái cuộc sống đa dạng, muôn màu, muôn sắc, mà cái hoàn cảnh nó hạn hẹp theo cái lối mà người ta kêu là ếch ngồi đá giếng, chưa cho phép một lần được trông thấy, được nghĩ tới. Cái câu tục ngữ đi một ngày đàn học một sàng khôn là một trong những cái lời khuyên sâu sắc và quý giá đó. Ở cái câu tục ngữ đi một ngày đàn học một sàng khôn, xét về cái mặt chữ nghĩa, các từ này đều khá là rõ ràng. Ở đây chỉ có cái từ đàn, D-A-D-A-N-G, quyền đàn. Đàn là hơi khó hiểu, vì nó là từ địa phương miền Trung và miền Nam thì với nghĩa là đường, đi một ngày đường, đi một ngày đàn đều giống nhau hết. Cái khó của cái câu tục ngữ này đó là ở cái chỗ các từ ngữ kết hợp với nhau sẽ tạo nên những cái đơn vị định danh nó vừa cụ thể mà nó lại gọi là nó vừa rất là trừu tượng. Thưa quý vị, ngày đàn thì cái ngày đàn này nó vừa có một cái ý nghĩa không gian mà nó lại có một cái ý nghĩa thời gian. Khi cái ngày đàn mà kết hợp với cái từ chỉ cái số lượng tạo thành cái chính thể một ngày đàn thì vẫn không tạo nên một cái đại lượng cụ thể dễ nắm bắt được, phải không thưa quý vị? Dẫu vậy, cả cái vế thứ nhất đi một ngày đàn cũng toát lên cái ý là có một cái sự ra đi trong một khoảng thời gian và trong một cái khoảng không gian nhất định, dù là nó ngắn đi hay nữa. Đây là tiền đề, là một cái cơ sở để chúng ta tạo nên một cái kết quả học một sàng khôn. Trong cái sự đối ứng với cái vế thứ nhất đi một ngày đàn thì cái vế thứ hai học một sàng khôn nó hàm chỉ cái kết quả học hỏi, kết quả thu nhận được rất là lớn. Thưa quý vị, sàng khôn trong cái câu tục ngữ này có một cái tính biểu trưng và nó tạo nên những cái liên tưởng rất là lý thú lắm. Dân gian hay dùng sàng với cái nghĩa đen, chỉ một cái loại đồ đan bằng tre, nó hình tròn tròn, nó hơi nong nong, nó không có sâu lắm và nó thưa thưa. Nó có tác dụng là làm sạch trấu và tắm cho cái gạo. Đó. Để làm cái danh từ chỉ cho cái đơn vị. Đơn vị được đong đo đếm bằng cái sàng ở trong cái quan niệm dân gian là lớn và nhiều. Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp là một cái cách đối lập giữa cái số ít và cái số nhiều. Như vậy, học một sàng khôn là học được nhau cái hay, cái tốt của thiên hạ để cho mình khôn lớn hơn, hiểu biết về một cái cuộc sống của xã hội. Nếu mà thả mình vào trong một cái sự liên tưởng thì ít nhiều chúng ta lại nghĩ tới một cái sự là biểu trưng khác của cái từ sàng khôn này ha. Thông thường thì nói đến sàng thì người ta nghĩ tới cái được giữ lại ở trên cái sàn, đó là một cái thứ to hơn, phải không? Nhỏ thì nó lọt xuống sàn rồi. Ngược lại thì cái lọt xuống, lọt qua cái sàn, đó là cái thứ nhỏ. Lọt sàn thì xuống nia mà, phải không? Tức quý vị lại xuống một cái sàn khác nữa. Sàn khôn có lẽ vì thế mà lại gợi nên một cái sự liên tưởng tới những cái điều gì? Những cái điều khôn không chỉ có ở số lượng mà nó có nhiều, nói chung mà còn là một cái số lượng nhiều đã được chọn lọc rồi. Không hiểu cha ông ta có gửi gắm một cái điều này hay không? Nhưng mà đứng về cái phía mà người thưởng thức và cái sử dụng ngôn ngữ, những cái liên tưởng như vậy là nó hoàn toàn nó có lý thôi. Trở lại cái câu tục ngữ đi một ngày đàn học một sàng khôn. Hai cái vế của câu tục ngữ này đã được hỗ trợ cho cái phép người ta kêu là cái phép đối và cái phép điểm, dễ gây liên tưởng, có một cái tính khẳng định. Hễ mà cứ đi ra là có thể học được một cái điều hay lẽ phải, và càng đi nhiều lại càng khôn lớn trưởng thành. Đó là một cái thông điệp của cha ông gửi lại cho đời sau. Thưa quý vị, câu tục ngữ đi một ngày đàn học một sàng khôn còn có một cái dạng thức nữa, đó là đi một quãng đàn học một sàng khôn. Dạng thức này nó hình thành trên cái cơ sở cụ thể hóa cái việc đi lại bằng đơn vị không gian, tức là một cái quãng đường đó, chứ không phải là một cái đơn vị thời gian, tức là ngày đàn, ngày đường đâu, như là cái dạng mà đang xét. Cái sự thay đổi này nó là không làm phương hại gì đến cái ý nghĩa của cái câu tục ngữ, phải không thưa quý vị? Gần với câu tục ngữ đi một ngày đàn học một sàng khôn về cả ba cái phương diện cấu tạo và ý nghĩa, là cái câu tục ngữ đi một buổi chợ học một mớ mớ khôn. Cái câu tục ngữ này khuyên bảo người đời là cần phải tiếp xúc nhiều người, càng tiếp xúc rộng rãi, càng học hỏi được nhiều và do đó càng hiểu biết khôn lớn trong cái cuộc sống. Vâng, thưa quý vị, hầu với quý vị trong cái câu tục ngữ được mang tên đi một ngày đàn học một sàng khôn là vậy. Một câu thành ngữ tục ngữ ca dao tiếp theo xin được hầu gửi đến cho quý vị: bảo một đàn quàng một nẻo. Bảo nghĩa là dạy, là chỉ bảo, là dạy bảo thì kêu là bảo. Thưa quý vị, b a o dấu hỏi, b a ba o bao hỏi, bảo. Còn cái kiểu chữ quàng, quàng là đâm quàng, đi quàng tức là đi bừa, không có xét xem là đúng hay hoặc là không. Thưa quý vị, đường quang hay hoặc là đường có trong gai đó. cái nẻo, còn cái nẻo, nẻo là một cái lối đi, đó, bảo một đàn mà quàng một nẻo, tức là dãy đi đường này, không có đi mà lại đi đầm, đi đâm qua một cái đường đi nẻo khác nữa, cái ý nói là gì? Đó là làm trái với cái lời dạy bảo của người trên, ý nghĩa cũng gần như một cái câu là gì? Bảo một đường, sởn một nẻo đó, thưa quý vị. Một câu để kết thúc cho chương trình ngày hôm nay xin được hầu gửi đến cho quý vị, chắc có lẽ cũng rất là quen thuộc lắm, có cái số 3 với số 7, quý vị nhớ là cái câu gì chưa? Số 3 với số 7. Câu gì ta? Ba chìm, bảy nổi. Ví một cái cảnh ngộ của một người đi lên, đi xuống, phiêu dạt, long đong, vất vả, nhiều phen, người ta kêu là ba chìm, bảy nổi. Sở dĩ có được cái nghĩa này là do chúng được cấu tạo bằng cái cách là đan xen trong hai cái tổng hợp của 37 chìm nổi, phải không thưa quý vị? Số 3, số 7 và cái chữ chìm và chữ nổi kết hợp lại thành ba chìm bảy nổi. Chắc chắn là quý vị đang nhớ cái câu khác nữa. Rồi cái gì đó không, cái số 9 gì đó không Hoàng, là tôi chỉ nói là ba chìm bảy nổi thôi nha ha. Chìm và nổi là hai cái động từ trái nghĩa nhau đó, chuyển từ cái mặt nước xuống ở dưới đáy sâu tức là chìm đó, và chuyển từ dưới sâu lên trên mặt nước là cái là gì? Nổi. Từ chỗ biểu thị cái tính liên tục của cái hành động hết chìm lại nổi, hết nổi lại chìm như này, thì cái tổ hợp dùng để chỉ một cái sự gian truân, một cái sự vất vả của một cái con người nào đó vừa qua khỏi một cái điều mà người ta kêu là cái điều không may, rồi lại gặp phải một cái sự éo le trắc trở khác nữa đó. Cuộc đời chìm nổi, 3 và 7 là hai cái số đếm. Khi tham gia cái tổ hợp này thì chúng biểu tượng cái số lượng không phải là 1, cũng không phải là 3 hay hoặc là 7 cụ thể, mà là nhiều lắm. Có 3, có 7 cách làm. Đó. Thương anh 37 đường thương, đó, khi dùng thì nó đang xen vào những cái tổ hợp khác. 37 thường được tách theo cái kiểu như là ba lo bể liệu, hay hoặc là lo liệu nhiều, người ta kêu là ba lo bể liệu, hay hoặc là gì, nếu mà nói về nhiều lần, người ta kêu là gì, thưa quý vị, ba lần bảy lượt, hay hoặc là mình có rất là nhiều nỗi lo, người ta kêu là sao, thưa quý vị, ba dây bảy mối, thưa quý vị, người ta nói giữa cái số 3, số 7, và cái chữ dây và chữ mối. Thì trở lại với ba chìm bảy nổi thì còn có thể nói là một cái câu khác, nó có thể nó thành là bảy nổi ba chìm, hay hoặc là ba chìm bảy nổi chín lên đên. Phải không thưa quý vị? Hoặc là sáu lên đên. Đó, không? Đó là một trong những câu mà tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị để kết thúc cho chương trình thành ngữ tục ngữ ca dao lại nơi đây. Ba chìm, bảy nổi. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình thành ngữ tục ngữ lần sau. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.